là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Biên tập viên Kiều Loan, phát thanh viên Hồng Phượng Ngọc Son và kỹ thuật viên Thanh Hường xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị, chỉ còn ít giờ nữa chúng ta đón chào năm mới 2023 với những niềm tin và kỳ vọng mới. Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, giá nguyên nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự phấn đấu khắc phục khó khăn của các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Yên Bái đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi điểm 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu của tỉnh Yên Bái năm 2022 trong phần sau của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói trong năm qua với sự đồng hành hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương. Kết quả đó sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Như vậy, đến hết năm 2022, huyện Yên Bình đã hoàn thành 20 trên 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, làm tiền đề để sang năm 2023, huyện Yên Bình được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Yên Bái. Trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tân Nguyên là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng còn thiếu, giao thông gặp nhiều khó khăn. Sau 11 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Tân Nguyên có nhiều đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Nếu như năm 2011 thu nhập bình quân đầu người mới đạt 15 triệu đồng thì đến năm 2022 đã tăng lên 39 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Nhân dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Năm 2022, sau nhiều yếu tố tác động nên công tác thu ngân sách của thành phố Yên Bái gặp những khó khăn nhất định, không đạt được chỉ tiêu phấn đấu của thành phố. Đến hết ngày 31 tháng 12, thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt 810 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch được tỉnh giao. Tuy nhiên, số thu này mới chỉ đạt gần 94% kế hoạch phấn đấu của thành phố. Một số khoản thu không đạt đó là thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập ngoài quốc doanh. Đặc biệt, đối với nguồn thu từ đất, năm nay thành phố phấn đấu thu 390 tỷ đồng nhưng kết quả chỉ đạt 315 tỷ đồng là do thu từ phát triển quỹ đất đạt thấp. Thành phố đã triển khai đấu giá nhiều quỹ đất như ở tổ 6, khu vực Cầu Dài, phường Yên Ninh, quỹ đất tổ 5, khu vực đường Cao Thắng, phường Yên Ninh. Tất cả những quỹ đất này có giá trị thu lớn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại rất ít hồ sơ tham gia đấu giá nên ảnh hưởng đến tiến độ thu chung của thành phố năm 2022.
Với thương hiệu là điểm đến an toàn thân thiện đặc sắc hấp dẫn ấn tượng, năm 2022 huyện Yên Bình đã đón và phục vụ trên 325.000 lượt khách, doanh thu đạt 195 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch tỉnh giao. Từ kết quả đạt được, thời gian tới huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch theo chiều sâu như du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm homestay, vui chơi giải trí sinh thái, du lịch thiện nguyện theo hướng kết nối các tour tuyến nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch trong nước và quốc tế, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của huyện, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đưa du lịch Yên Bình trở thành ngành kinh tế quan trọng, ngày càng chuyên nghiệp, đồng bộ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phần đầu đến năm 2025 đón khoảng 380.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 300 tỷ đồng.
Nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, năm 2022, toàn tỉnh có 82,3% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 0,3% so với kế hoạch năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Nhờ đó, năm 2022 đã có 69,2% tỷ lệ thôn tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 0,2% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 89,5%. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội cũng như mỗi cá nhân về vai trò vị trí đặc biệt của gia đình đối với xã hội và trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, năm 2022 với rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của thiên tai, đại dịch COVID-19 và xung đột vũ trang, song phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chúng ta, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong năm qua.
Yên Bái vinh dự phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với tỉnh. Đặc biệt trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, khảo sát một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn và chủ trì làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Thủ tướng mong muốn Yên Bái cần phát huy tối đa giá trị nguồn di sản xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Căng Chải, khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà với tư duy gắn kết giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ du lịch, biến di sản thành tài sản, tiềm lực thành nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, Yên Bái phải tự tin để vươn lên, sự tự tin cũng là một nguồn lực.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hợp lý. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp được nâng lên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Trong năm đã kết nạp 1.892 đảng viên mới, vượt 5,1% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt, trách nhiệm, nêu gương đạt cao so với mục tiêu đề ra.
Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,62%, cao nhất kể từ năm 2015. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86% một năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 31,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách vượt cao so với dự toán Trung ương giao, bằng 179,4% và vượt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.
Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư trọng tâm trọng điểm, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tỉnh đã khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên kết vùng, liên vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như đường kết nối Mường La - Sơn La, Hàn Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai IC15. Các tuyến đường kết nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại IC14 và IC15.
Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Năm 2022, Yên Bái đứng thứ 27 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số quốc gia DTI, tăng 13 bậc so với năm 2020.
Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, tiếp tục là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Trong năm đã có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 99 xã, đạt 66% tổng số xã toàn tỉnh.
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và tạo được dấu ấn tích cực. Tổ chức rất thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Dịch vụ du lịch có bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Với lượng khách du lịch ước đạt gần 1,6 triệu lượt khách, bằng 144,4% kế hoạch, gấp 2 lần so với năm 2021. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt 1,05% so với kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 62,57%, vượt 1,37% so với mục tiêu kế hoạch đề ra.
Phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức thành công tốt đẹp Hội thảo khoa học cấp quốc gia Chiến thắng Tây Bắc 1952, tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm.
Công tác đối ngoại tuyên truyền biển đảo của tỉnh được mở rộng và ngày càng hiệu quả. Trong năm, tỉnh đã triển khai chặt chẽ đồng bộ giữa công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tăng cường quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với bạn bè quốc tế, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các địa phương của các nước.
Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này những người trồng hoa, trồng cây cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tập trung chăm sóc để mang sắc xuân tới mọi người mọi nhà. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Hiền đến cánh đồng hoa Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải qua phóng sự sau.
Nằm trên độ cao 1.400m, khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp với các loại trồng hoa và rau màu. Nhiều năm nay, người dân xã Nậm Khắt đã mạnh dạn đưa hoa hồng vào trồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt dịp Tết Nguyên đán năm nay, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải tiếp tục trồng nhiều loại hoa đẹp để cung cấp cho khách hàng đón xuân. Năm 2019, gia đình ông Nguyễn Văn Mùi ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải đã đầu tư mua giống hoa hồng tại Đà Lạt về trồng thử nghiệm 3,4 hectare. Nhờ chịu khó học kỹ thuật trồng và chăm sóc nên hoa cho bông to và đẹp, cánh dày với nhiều màu sắc rực rỡ. Năm 2022, gia đình ông tiếp tục mở rộng diện tích lên 7,5 hectare, trong đó có 20 vạn gốc hoa hồng, 10 vạn gốc hoa cát tường để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dịp Tết. Từ trồng hoa, gia đình ông đã tạo việc làm cho khoảng 50 lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng, ông Mùi cho biết.
Đây, nếu mà nói khí hậu đẹp, thường khi phải nhất miền Bắc, với cái bông hoa đầu rất to và đem ra thị trường, hoa nhà mình phải bán trước thì bắt đầu hoa những nơi khác mới bán được. Bởi vì là nếu như bây giờ mình ở đây là mình đẹp hơn cả Đà Lạt, tất cả các tỉnh Tây Bắc là mình đang bán mỗi tỉnh một hai đại lý gì đấy, mà là sẽ xây dựng cái nhà lồng kính dần dần để cho nó đỡ vất vả. Đấy, cái hoa cát tường thì mình đang bán ra thị trường là cũng được mọi người yêu thích thì là mình sẽ phát triển.
Có được việc làm và thu nhập ổn định từ việc trồng chăm sóc hoa hồng, chị Lý Thị Chu, người dân xã Nậm Khắt phấn khởi nói. Từ khi có hợp tác xã, các hộ trồng hoa ở xã mình được hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc hoa, nhờ đó mà cuộc sống của người dân ổn định hơn. Mình mong hợp tác xã và các hộ trồng hoa trong xã tiếp tục mở rộng diện tích để mình có việc làm ổn định, cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Trồng hoa hồng ở Nậm Khắt là mô hình liên kết nằm trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện Mù Căng Chải. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn lựa những cây trồng mới phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng đã đem lại giá trị kinh tế cao, đồng thời tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nên những đồng đất vốn chỉ trồng lúa một vụ trước đây, nay thành những đồng hoa cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Đến nay, toàn xã Nậm Khắt có trên 50 hectare hoa, cung ứng ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh bạn. Từ trồng hoa, chăm sóc hoa mà nhiều hộ gia đình có cuộc sống no ấm hơn. Ông Thảo A Dê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Từ khi có cái hợp tác xã hoa này thì cũng trên địa bàn xã thì cũng thu hút rất là nhiều khách du lịch để tham quan vườn hoa. Thế thì trong thời gian tới thì cũng xã cũng tuyên truyền và vận động các cái hộ nếu mà có diện tích mở rộng thì cũng tiếp tục mở rộng để thu hút nhiều khách du lịch và tạo thu nhập cho bà con ở trên địa bàn.
Trồng hoa không chỉ góp phần đưa vùng đất khô cằn Nậm Khắt trở thành điểm đến cho du khách trong hành trình trải nghiệm vùng Tây Bắc, mà còn mang mùa xuân no ấm cho hộ dân vùng cao Yên Bái mỗi khi Tết đến xuân về.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các loại hoa cây cảnh mang đặc trưng của mùa xuân đã được nhiều nhà vườn, cửa hàng đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân. Ghi nhận sau của phóng viên Đoàn Bến tại khu vực thành phố Yên Bái.
Mặc dù còn gần 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng trên các trục đường chính của thành phố Yên Bái, các cửa hàng hoa cây cảnh đã được bày bán với đủ chủng loại, màu sắc đa dạng. Đặc biệt năm nay xu hướng chơi hoa tươi cao cấp của người dân tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, anh Nguyễn Minh Anh, cửa hàng hoa tại cổng khu đô thị Hạnh Phúc, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã nhập về rất nhiều hoa lan hồ điệp Đà Lạt để phục vụ người dân. Đây là loại hoa được người dân chọn mua nhiều không chỉ bởi hoa đẹp tươi lâu, màu sắc rực rỡ mà còn biểu trưng cho sự phú quý, thịnh vượng. Mỗi bình hoa được bày bán cũng có mức giá khác nhau từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Anh Nguyễn Minh Anh, chủ cửa hàng hoa khu đô thị Hạnh Phúc, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Nhà hàng chúng tôi đã nắm bắt được cái thông tin và cũng như là cái nhu cầu của người dân. Chúng tôi có mở một cái điểm bán hoa ở khu đô thị Hạnh Phúc, km 2, thành phố Yên Bái. Và chúng tôi đã dập về rất là nhiều cái hoa lan hồ điệp của các công ty có thương hiệu lớn của Đà Lạt mang về để phục vụ bà con. Do cái tình hình dịch bệnh năm nay thì cũng đã được kiểm soát. Người dân thì có vẻ hồ hởi hơn để chào đón một cái Tết, một cái xuân mới. và tôi thấy là cái do cái lịch của năm nay thì cái Tết dương lịch và cái Tết âm lịch thì nó khá sát với nhau, nên là cái nhu cầu của bà con năm nay có vẻ chơi Tết rất là sớm. Và tôi thấy rằng mới dù cửa hàng mới mở bán được 3 hôm nhưng mà cái lượng khách thì tăng lên đáng kể. Và trong năm nay thì khách hàng cũng lựa chọn những cái mặt hàng cao cấp hơn và lựa chọn những cái sản phẩm mang cái tính nghệ thuật cao hơn để chơi Tết. Giá cả thì với cái dòng lan hồ điệp cao cấp thì giá mặc dù là có hơi cao và nhỉnh hơn với năm ngoái, nhưng mà do những cái nhu cầu của bà con là đã được từng tiếp cận với cả cái mặt hàng này nên là bà con cũng sẵn sàng chi một cái số tiền phải nói là có thể là không nhỏ để chơi và để mua hoa phục vụ ngày Tết.
Với quan niệm của người Việt, nếu không có cây quất, cây đào trong nhà coi như chưa có Tết. Do vậy cũng giống như mọi năm, đào và quất là hai loại cây cảnh không thể thiếu đối với mọi nhà. Năm nay do Tết dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên người dân có nhu cầu chơi hoa sớm hơn. Những cây đào có thế đẹp, nhiều nụ và lộc có giá bán từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Đặc biệt là các loại đào cổ cũng được người dân yêu thích. Cùng với hoa đào, các loại quất, bưởi cũng được bày bán rất nhiều trên các tuyến phố với đủ kiểu dáng. Theo đó, quất cảnh nhỏ và vừa có giá từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng. Những cây quất tứ quý, dáng đẹp, nhiều quả có giá lên đến vài triệu đồng. Đối với bưởi cảnh có giá từ 4 triệu đến vài chục triệu đồng một cây tùy loại. Nhờ dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, nên người dân vui vẻ phấn khởi, không khí mua sắm hoa cây cảnh dịp Tết cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Ông Đào Tiến Phong, một người dân thành phố Yên Bái nói.
Không khí xuân của thành phố Yên Bái năm nay là có vấn đề là sớm hơn mọi năm. Trước hết là sau Covid, tình hình coi như là Covid đã đi vào ổn định, mọi người phấn khởi. Người dân thành phố Yên Bái là đã có khí thế đón xuân sớm, đường phố được mở rộng. Như là những người mà tham gia buôn bán cũng như là kinh doanh mặt hàng cây cảnh đã có nhiều những tác phẩm đẹp, những cây như là bưởi này, đào này, mà đặc biệt là đào năm nay có biểu hiện là chơi là về hơi về hoài cổ. Với lại mong coi như là mọi người hãy đến thành phố Yên Bái tham quan cũng như là đón xuân cùng với lại bà con nhân dân khu vực thành phố Yên Bái.
Càng những ngày cận Tết, thị trường hoa cây cảnh lại càng nhộn nhịp và sôi động hơn. Mặc dù giá cả các mặt hàng này có tăng cao hơn so với mọi năm, nhưng cũng có nhiều mức giá khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Người dân cũng dễ dàng có được những chậu hoa cây cảnh đẹp để trang trí tô điểm cho ngôi nhà của mình, để chào đón một năm mới vui vẻ, đầm ấm và sung túc hơn.
Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, kinh tế rừng phát triển, trong năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế, song với những cơ chế chính sách hỗ trợ của chính phủ và tỉnh, đặc biệt là sự chủ động linh hoạt thích ứng của các doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 500 tỷ đồng, vượt 140% so với năm 2021.
Vượt qua những khó khăn tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 đã có nhiều khởi sắc. Kết thúc năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Yên Bái đạt trên 463 triệu đô la, tăng 137% so với năm trước. Trong đó giá trị xuất khẩu đạt 330 triệu đô la, tăng 133% so với năm trước. Có được kết quả này, ngoài sự chủ động linh hoạt thích ứng của các doanh nghiệp là sự chung tay vào cuộc của chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành hải quan trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong các hoạt động thông quan hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái cho biết.
Năm 2022, thì Chi cục Hải quan Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả công tác trị giá hải quan, áp mã hàng hóa xuất khẩu, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, thì Chi cục cũng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan ở tất cả các khâu quản lý hải quan, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút được các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục. Dự kiến kết thúc năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 500 tỷ đồng, bằng 217% so với chỉ tiêu pháp lệnh và 119% so với chỉ tiêu phấn đấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đóng góp và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chủ yếu ở các khối doanh nghiệp sản xuất bột đá, đá dạng cục và sản phẩm may mặc. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai sau 2 năm gián đoạn sản xuất do tác động của đại dịch COVID-19. Sau nhờ có chiến lược kinh doanh phù hợp, nhất là doanh nghiệp đã chủ động thực hiện tái cấu trúc lại mô hình sản xuất kinh doanh. Nên các mặt hàng chính của công ty là sản phẩm đá bờ lốc, đá xẻ, đá nhân tạo, hạt nhựa và bột đá siêu mịn đã xuất khẩu sang các nước Ấn Độ, Ý, Trung Quốc và các nước EU. Trong năm 2022, doanh nghiệp đã sản xuất trên 12.000 tấn bột đá, 60.000 tấn hạt nhựa, doanh thu trên 600 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Ông Võ Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai cho biết.
Với công ty Bảo Lai thì cái sản phẩm của chúng tôi là khá đặc thù, đó là chế biến và gia tăng giá trị của thành phố khoáng sản. Và tuy là kinh tế thế giới có biến động, có những cái xảy ra về địa chính trị, về xung đột của Nga, Ukraine v.v. Tuy nhiên thì các đơn hàng của chúng tôi vẫn ổn định. Và cứ 3 tháng cuối năm thì tôi vẫn đạt được cái doanh số mà tập đoàn cũng như là hội đồng quản trị là giao cho doanh nghiệp. Và cán bộ công nhân viên cũng đi làm theo khoảng được 75% so với cái công suất mà full công suất mà chúng tôi đã định ra từ đầu năm.
Chuyên sản xuất kinh doanh hàng nông lâm sản xuất khẩu với 2 sản phẩm chủ lực chế biến gỗ rừng trồng và chế biến măng, trong khi các doanh nghiệp khác lao đao về các đơn hàng bị hủy do tác động của suy thoái kinh tế và chiến tranh, thì công ty cổ phần Yên Thành vẫn duy trì được xuất khẩu ổn định với các bạn hàng truyền thống như Nhật Bản và Đài Loan, với sản lượng xuất khẩu năm 2022 của doanh nghiệp đạt hơn 1.500 tấn măng khô, gần 500 mét khối gỗ rán mang về cho công ty hơn 3 triệu đô la. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Trong cái điều kiện năm 2022 thì cái thực sự là cái thị trường xuất khẩu nó có rất nhiều cái biến động. Các cái đơn hàng mà nó không mang tính truyền thống hoặc là nó mang tính ngắn hạn thì đều gặp khó khăn cả. Nhưng riêng đối với công ty cổ phần Yên Thành chúng tôi thì cái sản phẩm măng nó là cái có những cái khách hàng bền vững, khách hàng lâu dài. Nó cũng gần như là thực hiện theo cái chuỗi giá trị của Việt Nam mình đang thực hiện ấy. Chúng tôi cũng như vậy, là cái chuỗi cung ứng nó gần mang tính toàn cầu. Nên là khi cái thị trường nó có biến động gì đó, nhưng với cái sản phẩm măng chúng tôi thì đã được ký kết hàng trước đó hàng năm rồi. Do vậy là cái việc tiêu thụ nó cũng không gặp khó khăn gì nhiều lắm trong cái vấn đề xuất khẩu.
Nói về những nỗ lực của doanh nghiệp trong thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng gỗ trong năm 2022, ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết.
Với công ty chúng tôi thì cũng có những cái chuyển biến về công tác cũng ảnh hưởng về khi các cái chính sách và những cái chiến tranh, nên chúng tôi đã cố gắng giảm mọi cái định mức xuống để giảm giá thành và để cũng tiêu thụ được sản phẩm. Thì đến nay là công ty đang tiêu thụ ở 2 thị trường chính, một là Hàn Quốc. Và chúng tôi đã mở được thêm thị trường sang bên Malaysia để làm bao bì cho Malaysia và cũng đã và cốt pha xây dựng cho thị trường Malaysia. Về công suất thì với thị trường Malaysia thì có yêu cầu cũng về chất lượng thì không cao, nhưng giá thành thì phải hạ, nên công ty chúng tôi đã phải tìm mọi các biện pháp để hạ được giá thành xuống và đã đi vào được thị trường. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đưa vào được thị trường Malaysia tầm 15 công trên trên một tháng.
Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên các doanh nghiệp đã hoạt động ổn định trở lại với trạng thái bình thường mới. Với những kết quả đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 sẽ là tiền đề, động lực quan trọng để các doanh nghiệp bứt phá trong năm 2023, qua đó góp phần quan trọng trong cán cân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và gia tăng nguồn dự trữ ngoại hối cho quốc gia.
Vâng, có thể nói năm 2022 cũng là một năm ghi dấu sự kiên trì, sáng tạo, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân. Trong một bề gian khó, sau những doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Yên Bái, không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quê hương Yên Bái giàu đẹp, văn minh, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột trong sự phát triển kinh tế xã hội. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 12 ngày 1 tháng 1 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét.
nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. 097-157-5555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website inbaitv.org.vn. Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên Ngọc Son, Hồng Phượng và kỹ thuật viên Thanh Hường xin được gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và cảm ơn quý thính giả đã, đang và tiếp tục đồng hành cùng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.